Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, ngày xưa khi tôi còn đi học, có một bài tập đọc mà tôi nhớ mãi tới ngày hôm nay, mà câu nói thật là ý nghĩa. Người xưa nói rằng loài người vui ít buồn nhiều, buồn vì sinh ly tử biệt, buồn vì đói rách cơ hàn, buồn vì tật bệnh tai ương. Hễ là người, ai cũng đối diện với những hoàn cảnh như thế. Thưa quý bà anh chị em, có lúc vui rộn rã, tiếng cười giòn, có lúc khổ đau, có lúc bệnh tật, có lúc lầm lạc, và có nhiều lúc buồn thảm diễn ra trong đời sống của chúng ta. Hoàn cảnh đưa con người có lúc lên tận tầng mây, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng cũng có lúc con người chúng ta dường như là sa xuống hố sâu, ngay cả quả ngục nữa, buồn thảm vô cùng. Trước những hoàn cảnh như thế, một số người giải quyết hoàn cảnh đó như thế nào? Họ buồn bã, thất vọng, ê chề, và có khi cũng không còn muốn sống nữa. Và đó là lý do có nhiều người uống thuốc độc, có nhiều người nhảy xuống sông, có nhiều người tự nhảy xuống đường ray xe lửa nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, họ giải quyết cái hoàn cảnh như thế. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, có đấng chí cao, có đấng quyền năng cao cả, có đấng yêu thương chúng ta mỗi ngày mỗi giờ. Khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta phải giải quyết như thế nào, thưa quý bà anh chị em? Khi viết thơ cho một số tín hữu người Do Thái rải rác khắp trong đế quốc La Mã lúc bấy giờ, đang đối diện với những thử thách, những bắt bớ, những khó khăn, những buồn bực, những nghèo nàn, Thánh Gia Cơ đã viết trong Gia Cơ đoạn thứ 5, tức là đoạn chót của câu này, ông đã nói rằng: trong anh em có ai chịu khổ chăng, người ấy hãy cầu nguyện; có ai hãy vui mừng chăng, hãy hát ngợi khen. Thánh Gia Cơ đã đưa ra một lối giải quyết khi con cái của Chúa đứng trước những hoàn cảnh. Có ai đau buồn chăng, chúng ta giải quyết như thế nào? Thưa quý ông bà anh chị em, là con cái của Chúa, Gia Cơ nói rằng người ấy hãy cầu nguyện. Đó là cách đối phó với hoàn cảnh của tôi và của quý ông bà anh chị em, của con cái của Chúa. Có một Đức Chúa Trời toàn năng, khi gặp những điều mà chúng ta khổ đau thất vọng, chúng ta đừng than vang, đừng trách móc, nhưng chúng ta hãy đến với Chúa và cầu nguyện, trình bày khúc nôi tâm sự của cuộc đời của chúng ta, trình bày những khó khăn của chúng ta, những đau khổ của chúng ta, và Chúa trên trời Ngài sẽ nghe chúng ta từng hồi từng lúc như vậy. Thưa quý bà anh chị em, Ngài không bỏ chúng ta bao giờ. Giê-rê-mi đoạn 33 câu thứ 3 là một câu kinh thánh mà tôi và quý bà anh chị em cần phải nhớ suốt cuộc đời của chúng ta. Câu đó chép gì? Hãy kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời cho, ta sẽ tỏ cho những ngươi những việc khó và lớn, những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Đức Chúa Trời biết hoàn cảnh của tôi và quý bà anh chị em sống trong đời này phải đối diện với thử thách, những gian lao, những khổ sở, những buồn thảm. Và lời của Chúa kêu chúng ta rằng hãy kêu cầu cùng Ngài đi, Ngài sẽ đáp lời cho, Ngài sẽ tỏ cho chúng ta những việc lớn và khó, những việc chúng ta chưa từng biết. Ngài sẽ giải quyết mọi nan đề của chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 13 đến 14, Chúa Giêsu khi đến trần gian, Ngài cũng dạy gì? Ngài nói rằng: các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Chúa Giêsu đã hứa như vậy. Thưa quý bạn chị em, Ngài sẽ làm cho chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta sẽ thấy được sự giải quyết lạ lùng của Ngài. Ngay cả trong đất nước của chúng ta đi nữa, nếu chúng ta thấy cái hoàn cảnh của đất nước chúng ta sầu thảm, buồn bã, thất vọng, chúng ta hãy đến với Chúa cầu viện. Ở trong Sử Ký thứ 2 đoạn 7 câu 14 chép rằng: và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Khi một đất nước bị tai vạ, chúng ta làm gì? Hãy kêu cầu Chúa đi, Chúa sẽ giải cứu đất nước của chúng ta. Thưa quý bà anh chị em, trong Thi Thiên 34 câu 17-19 xác nhận rằng người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Khi tôi và quý bạn chăm đương đầu với tai họa, chúng ta cầu nguyện đi, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu và Ngài cứu chúng ta khỏi hết như lời của Chúa đã hứa với chúng ta. Thưa quý bà anh chị em, Thi Thiên thứ 50 câu 15 còn nói nữa: trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu người và người sẽ ngợi khen ta. Thi Thiên 91 câu 15 nói gì nữa? Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người, trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Những câu kinh thánh nó nói gì thưa quý bà anh chị em? Những lời hứa quý báu cho đời sống chúng ta khi tôi và quý bà anh chị em đối diện với những hoàn cảnh khó khăn của trần thế này. Ai trên đời này cũng đương đầu với những thử thách, những đau buồn phải không? Không có cuộc đời nào mà không gặp gian nan thử thách. Nhưng thưa quý bà anh chị em, tùy theo sự giải quyết của chúng ta, đối phó của chúng ta, nếu chúng ta trong những hoàn cảnh đó mà buồn thảm thất vọng, đưa chúng ta đến cái sự giải quyết không đẹp đẽ gì cả. Có những người lại còn trong những cái hoàn cảnh đó thì đi làm gì? Chạy đi những thầy bói. Thầy bói nói gì thưa quý bà anh chị em? Nói phân hai phân ba và còn nói này nói khác, và khiến cho người ta càng bối rối, còn lo sợ càng hơn nữa. Tâm trạng của những người coi bói, nếu quý bà anh chị em đi phỏng vấn mà hỏi họ thì coi bói về có sướng không? Họ lo quá, họ buồn hơn nữa. Thưa quý bạn, em sợ hơn nữa. Phải cử ngày này không được đi, người không đi, phải cử cái này cử cái khác, mà gặp nhiều nan đề mà họ không thể giải quyết được. Thưa quý bạn, em. Nhưng chúng ta ở trong Chúa thì khác. Chúng ta có một Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, đứng nghe tiếng kêu cầu của con cái của Ngài, con dân của Ngài ở khắp mọi nơi, và Ngài hứa rằng Ngài sẽ trả lời cho chúng ta. Quý bà anh chị em nhớ bà Anne ở trong Kinh Thánh. Bà đau buồn vì bà son sẻ không có một đứa con nào cả. Những người khác thì lại là trêu chọc bà, làm bà càng đau khổ càng hơn. Người Do Thái ngày xưa nếu mà người nào son sẻ thì người ta kể đó là người bị Đức Chúa Trời hình phạt, Đức Chúa Trời bỏ rồi. Và vì vậy mà nhiều người thấy một người mà son sẻ không con thì họ lại trêu chọc và họ nói những lời đau khổ hơn. Bà khổ lắm. Trong cái cảnh khổ này bà làm gì thưa quý bà anh chị em? Bà đi đến đền thờ, bà cầu nguyện nước mắt dầm về lại Chúa, xin cho con có một đứa con trai, con sẽ dâng trọn đời của nó cho Chúa. Bà cứ cầu nguyện thiết tha như vậy. Nhưng khi bà trở về thì cái gì xảy ra thưa quý bà anh chị em? Đức Chúa Trời cho bà có thai, và năm sau bà sanh được một đứa con, đặt tên gì? Samuel. Và khi đứa con vừa dứt sữa thì bà đem lên đền thờ dâng cho thầy tế lễ Heli, nói rằng: thầy tế lễ ơi, tôi đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho tôi một con, mà ông tưởng tôi là người say rượu nói tầm bậy tầm bạ, nhưng mà tôi đã cầu nguyện và Đức Chúa Trời đã nhậm lời cho tôi một đứa con. Bây giờ tôi đem đến chân cho Chúa mà để luôn trong đền thờ cho ông sử dụng. Và Samuel ở trong đền thờ đó để hầu việc Đức Chúa Trời và lớn lên làm tới tiên tri, người làm thầy tế lễ, là người đại diện cho dân sự Đức Chúa Trời. Ông là một vị tiên tri, một thầy tế lễ, một người làm công việc Chúa thật là lớn lạ. Cho tới bây giờ chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy thật là lạ lùng cuộc đời của Samuel, thưa không, phải không thưa quý bà anh chị em? Bởi sự cầu nguyện Đức Chúa Trời nhậm lời, trong sự đau khổ như bà cầu nguyện thiết tha với đầy nước mắt, Đức Chúa Trời đã nghe và đã cho bà một đứa con như thế, thưa quý bà anh chị em. Quý bà anh chị em đọc sách Gióp, biết ông Gióp, ông đã bị ma quỷ kiện cáo với Đức Chúa Trời và nói rằng nếu Đức Chúa Trời mà bỏ ông, đừng có can thiệp nữa, không gìn giữ nữa, không có ban phước nữa, thì ông sẽ chối Chúa ngay. Và Đức Chúa Trời đã bắt đầu thử thách ông Gióp. Chỉ trong một ngày, 10 đứa con ông chết hết, nhà cửa bị gió tốc sập hết, không còn tài sản gì cả. Ông là một nhà giàu, một kêu bằng một đại gia thời bấy giờ, nhưng mà tan quan chỉ trong có một ngày thôi quý bà anh chị em. Rồi chính ông phải mang cái bệnh gọi là như là một ung thư, bệnh ghẻ lở đầy mình. Ông phải đứng ở trong tro bụi mà lấy miếng sành mà gãi mỗi ngày, thưa quý bà anh chị em. Khổ đau vô cùng trong cơn thử thách đó. Các bạn của ông các nơi đi đến, thay vì an ủi còn là trách móc, nói rằng tại vì anh tội lỗi quá cho nên Chúa Trời hình phạt như vậy. Nhưng ông nói không, tôi kính sợ Đức Chúa Trời mà, đâu phải là tôi chống bán Ngài, tôi rủa xả Ngài đâu. Nhưng này là một cơn thử thách thôi. Ngay bà vợ của ông nói gì thưa quý bà anh chị em? Tới giờ này mà ông còn cầu nguyện kính sợ Đức Chúa Trời sao? Hãy phỉ báng Ngài, chửi Ngài đi rồi chết. Nhưng ông nói gì? Bà nói như một người ngu dại. Tại sao Đức Chúa Trời ban cho mình biết lấy, mà bây giờ Đức Chúa Trời lấy lại thì mình chửi Ngài? Và ông cứ trung tín trước mặt Chúa, thưa quý bà anh chị em. Nhưng cuối cùng rồi Đức Chúa Trời đã giải cứu ông Gióp và chữa một mình anh ông được lành, và Ngài ban cho tài sản của ông lại gấp đôi tài sản có trước nữa, quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời ban phước cho ông thật nhiều. Ông trung tín với Chúa và đứng cầu nguyện trong cơn đau khổ đó, thưa quý ông bà anh chị em. Chưa hết đâu, còn nhiều nữa thưa quý ông bà anh chị em. Ông Jeremy, một tiên tri, quý ông bà anh chị em có nghe không? Ông là người trung tín Đức Chúa Trời, nói thẳng thắn, không nói theo các vị vua bảo ông nói. Và ông nói thẳng thắn rằng dân sự sẽ bị bắt bớ, bị tù đày, bây giờ phải đầu hàng đi. Nhưng mà họ bắt ông làm gì? Quăng xuống cái giếng nước, thưa quý ông bà anh chị em, xuống giếng nước. Và họ nói rằng cho đến khi nào mà họ chiến thắng dân Babylon rồi thì mới kéo ông lên. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, ở tại trong giếng ngục tối đó, ở trong ca thương đoạn 3 câu 5, 3, 5, 7, ông đã nói gì? Họ muốn giết tôi nơi ngục tối và ném đá trên tôi, nước lên gặp đầu tôi. Tôi nói ta phải chết mất. Rồi ông cầu nguyện hỡi Đức Giê-hô-va, từ nơi ngục tối rất sâu con kêu cầu danh Ngài. Ngài chắc đã nghe tiếng con. Ngài tôi kêu cầu, Ngài đã đến gần tôi, đã phán cùng tôi, chớ sợ hãi chi. Đức Chúa Trời an ủi ông, và sau đó ông được người ta kéo lên và ông sống hầu việc Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em còn nghe tới ông Daniel cầu nguyện. Khi vua Nebuchadnezzar của Babylon nằm chiêm bao, chiêm bao kinh rợn lắm. Quý ông bà anh chị em biết cái chiêm bao đó rồi. Khi mà ông thức dậy, ông sợ hãi quá, ông quên hết. Và ông muốn nhớ lại chiêm bao này là cái gì, nhưng mà không nhớ được. Ông cho gọi tất cả những thông thái, những nhà thông minh ở trong đất nước lại, hàng trăm hàng ngàn người, thưa quý ông bà anh chị em. Họ hỏi rằng tâu vua, bây giờ vua mời chúng tôi đến để làm gì đây? Vua nói rằng ta đã nằm chiêm bao, nhưng mà tôi sợ quá, tôi quên hết rồi. Bây giờ các ngươi phải nói cho ta biết chiêm bao đó là gì và giải nghĩa chiêm bao cho ta. Họ nói rằng vua kể đi, ta đã quên rồi là sao kể được, ngươi phải kể ra. Và họ nói rằng tâu vua, chúng tôi chịu. Và vua tức giận truyền lệnh đem giết hết những người thông thái đó, thưa quý bà anh chị em, mà trong những người thông thái hàng ngàn người đó có một người tên là Daniel, là con cái Đức Chúa Trời. Daniel cũng bị dẫn độ, nhưng ông nói với vua rằng: tâu vua, đây là việc lớn, xin vua cho tôi một vài ngày tôi về cầu khẩn danh Chúa của tôi, để Chúa tôi chỉ cho biết chim bao vua là gì mà giải nghĩa cho vua. Vua nói: được, ngươi về đi. Daniel về họp các bạn mình lại và nói rằng: bây giờ các bạn hãy cùng tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta biết chim bao là gì và giải nghĩa. Lời cầu nguyện đó được Chúa nhậm lời lạ lùng, thưa quý bạn chăng. Chúa nói với Daniel tất cả cái chim bao đó và giải nghĩa từng chi tiết trong chim bao. Và cuối cùng Daniel đã tâu với vua, và vua đã ngợi khen Đức Chúa Trời, vì chỉ có Đức Chúa Trời mới biết sự mầu nhiệm như thế xảy ra. Daniel được sống. Thưa quý bạn chăm, khi tôi và quý bạn chăm đương đầu với những khó khăn thế nào chúng ta cầu nguyện thì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta, thưa quý bà anh chị em. Còn nữa, khi ông Phao-lô và ông Si-la nằm ở trong ngục bị xiềng lại, trong hoàn cảnh đó ông hát ngợi khen Chúa và cầu nguyện, thưa quý bà anh chị em. Và ông cầu nguyện đến nỗi mà Đức Chúa Trời nhậm lời làm cho nền ngục rung động, tất cả cửa đều mở ra hết, các xiềng đều đứt ra hết. Quyền năng của sự cầu nguyện lớn lao vô cùng, thưa quý bà anh chị em. Trong những hoàn cảnh ngục tù đó, các đầy tớ của Chúa đã cầu nguyện và Đức Chúa Trời đã làm phép lạ cho, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy, khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn nào, chúng ta đừng quên nhờ cậy Chúa cầu nguyện. Cầu nguyện và cầu nguyện, Đức Chúa Trời có quyền năng, Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta, Ngài hứa rằng Ngài sẽ nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, và khi chúng ta đi trong vực thẳm thế nào để nữa, Chúa sẽ gìn giữ và giải cứu chúng ta trong mọi sự. Nhưng khi tôi và quý bà anh chị em đối diện với hoàn cảnh chúng ta cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời có mấy cách để đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 30 câu 19 chép rằng: khi ngươi kêu, Ngài chắc sẽ làm ơn, mới vừa nghe ngươi, Ngài liền nhậm lời, ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Lạ lùng không? Khi chúng ta gặp khó khăn kêu cầu cùng Chúa, Chúa nói rằng trước khi chuyện nó xảy ra, ta đã nhậm lời ngươi rồi. Ngài đã nghe tiếng kêu sinh chúng ta trước khi chúng ta nói nữa, thưa quý ông bà anh chị em, Ngài biết hết, và Ngài giải cứu chúng ta tức thì. Có những trường hợp chúng ta được Chúa cứu tức thì trong những hoàn cảnh có khi phải chờ đợi lâu. Hebrew đoạn 6 câu 15 chép rằng: ấy Abraham đã nhịn nhục chờ đợi như vậy rồi mới được điều đã hứa. Abraham đã cầu nguyện, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng phải nhịn nhục, và ông cứ nhịn nhục chờ đợi, và cuối cùng thì Đức Chúa Trời nhậm lời cho ông. Ở trong Thi Thiên 40 câu 1, David nói rằng: tôi nhịn nhục trong đợi Đức Chúa Va, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Quý bà thấy không? Khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời có thể tức thời giải cứu chúng ta. Nhưng có khi Đức Chúa Trời bảo chúng ta hãy nhịn nhục chờ đợi để thấy cái đức tin kiên trì của chúng ta, rồi Chúa cũng sẽ giải cứu chúng ta. Và có khi Chúa trả lời cầu nguyện của chúng ta đi ngược lại mọi điều chúng ta cầu xin nữa, thưa quý bà anh chị em. Như chúng ta biết, ông David cầu nguyện xin Chúa cho con cất đền thờ của Chúa. Chúa nói rằng: không, con ngươi sẽ cất, ngươi không được cất. Tức là Chúa không nhầm lời, nhưng mà Chúa bày tỏ một điều khác. Rồi có khi tôi và quý bạn chăm cầu nguyện thì Chúa trả lời trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin. Như các vua thứ nhất đoạn 3 câu 12 đến 14 chép rằng: này ta sẽ làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng ngợi khen khôn ngoan thông sáng, đến nỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang. Và ta cũng đã ban cho ngươi điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và vinh hiển, đến nỗi trọn đời ngươi trong dòng các vua sẽ chẳng có ai giống như ngươi. Đây là lời của vua Salomon đã nói. Khi ông lên ngôi tước vị làm vua, ông sợ hãi lắm. Ông nói ông còn nhỏ, con trẻ, ông cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan để con cai trị đất nước. Ông cầu nguyện thiết tha với Chúa. Và Đức Chúa Trời nói gì? Chẳng những ta cho ngươi sự khôn ngoan mà cho ngươi sự giàu có, điều mà ngươi cầu không cầu xin ta cũng cho luôn. Tức là Đức Chúa Trời ban ơn trỗi hơn mọi điều mà chúng ta cầu xin và suy tưởng. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20 chép rằng: và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Làm thưa quý bạn chăng? Vì vậy khi tôi và quý bạn chăng đối diện với hoàn cảnh khó khăn buồn thảm, chết chóc đi nữa, chúng ta cúi đầu dâng lên Chúa lời cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ nghe, Ngài sẽ giải quyết cho chúng ta, Ngài sẽ làm cho chúng ta trong một hoàn cảnh được tốt đẹp vô cùng, thưa quý bà anh chị em, bởi lời cầu nguyện của chúng ta mà thôi, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy đừng quên cầu nguyện. Ở nhà thờ cầu nguyện đó đành, ở trong nhà riêng mình cầu nguyện, mà bất cứ nơi nào đi đâu chúng ta hãy cầu nguyện. Và quý bà anh chị em có khi nào mà suy nghĩ tại sao mà tôi đi chuyến bay này bình an, tại sao tôi đi xe bình an, tại sao tôi những ngày qua được bình an? Quý bà có biết rằng Đức Chúa Trời đã gìn giữ tôi và quý bà xem khi chúng ta cầu nguyện không? Khi chúng ta nói tự nhiên, không biết điều đó là Đức Chúa Trời đã gìn giữ tôi và quý bà xem. Chúng ta phải biết điều đó. Khi tôi và quý bà xem sống trong bình an, hãy biết đó là điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Quý bà xem nhớ trường hợp của dân Do Thái bị đang sống rải rác trong đế quốc Medi-Ba-Tư thời xưa không? Tại đó có một người tên là Haman ghét dân Do Thái lắm. Ông ra mắt vua và xin chiếu chỉ cho tiêu diệt người Do Thái trong cả đế quốc, cả hàng triệu người lúc bấy giờ, thưa quý bạn xem. Ông nêu ra những bằng cớ dân Do Thái là cái dân mà không biết luật lệ, nghịch ngợm và không có tuân theo luật pháp của Medi-Ba-Tư. Vua đã cho sắc lệnh đó và ông chuẩn bị để mà giết dân Do Thái trong một ngày, thưa quý bà chị em. Ông sửa sẵn đến nỗi ông treo một, ông làm một cây mục hình cao 50 thước đó, để mà treo cái ông Mạc Đô Chê là cái người Do Thái mà ông ghét nhất đó lên đó. Khi nghe điều đó thì Mạc Đô Chê xé áo mình đội bao tro ăn năn cầu nguyện xin Chúa giải cứu, rồi ông cho người báo tin cho hoàng hậu Esete đang ở trong cung biết rằng hãy cầu nguyện và ra mắt vua. Và bà từ chối, nói rằng ra mắt vua mà không được vua triệu thì sẽ bị chết ngay. Nhưng Mạc Đô Chê nói rằng đây là thời cơ trong lúc này, bà phải sử dụng. Và bà nói rằng bây giờ tôi chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ vào ra mắt vua. Và Đức Chúa Trời đã làm gì, thưa quý bà chị em? Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Israel. Vua ra một sắc lệnh khác, hủy bỏ sắc lệnh kia, tiêu diệt những người mà chống đối dân Israel và cho dân Israel tự mình giải cứu, và cả cộng đồng Israel trong đế quốc lúc bây giờ được bình an, thưa quý bà chị em. Làm bởi sự cầu nguyện mà thôi, thưa quý bà chị em. Đức Chúa Trời giai động cánh tay của Ngài trong một hoàn cảnh khó khăn nhất trong cuộc đời của chúng ta, đất nước chúng ta, xã hội của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện đi, Đức Chúa Trời sẽ làm. Chẳng những làm ngay, có thể Ngài chần chờ nhẫn nhục trong chờ đức tin của chúng ta, Ngài muốn chúng ta cầu nguyện thiết tha với Ngài và Ngài sẽ giải quyết cho nan đề của chúng ta. Vì vậy Gia Cơ nói rằng trong anh em có ai đau khổ chăng, người ấy hãy cầu nguyện. Xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em hãy vâng theo lời Chúa mà cầu nguyện trước mọi hoàn cảnh khó khăn cuộc đời chúng ta, tin chắc rằng Chúa sẽ giải quyết cuộc đời chúng ta cách tốt đẹp, thưa quý bà anh chị em. Nhưng còn một hoàn cảnh khác nữa. Hoàn cảnh gì? Ở trong câu thứ 13. 13 nói gì thưa quý bà? Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Người đời thì khác mình lắm, khác con gái của Chúa lắm. Khi có niềm vui thì Ngài xưng ta gì? Nâng chén hả? Nâng chén, vui cái nâng chén. Có chuyện gì vui cái làm gì? Nhậu. nhậu cho đã, nhảy sai sước bước sai nhậu nằm không nổi, nghĩa là không không sai là không về đó, là nhậu. Ngài vui mà nhậu như vậy thì còn vui sướng gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng tôi và quý ông bà anh chị em là con của Chúa thì có vui thì làm gì? Hãy hát ngợi khen. Cơ đốc giáo là một tôn giáo hát ngợi khen. Bất cứ nơi nào, ở nhà thờ, ở bất cứ nơi nào, con cái của Chúa vẫn hát ngợi khen Chúa. Ngày hôm nay ở tại San Jose có lễ an táng một nhạc sĩ nổi tiếng là ai quý bạn biết không? Vũ Đức Nghiêm, bài hát chúng ta thường hát. Thường hát. Ông vừa mới qua đời. Ông đã đặt rất nhiều bài nhạc thánh ca để cho các con cái của Chúa khắp nơi hát. Và ông cũng đặt nhiều nhạc ở bên ngoài đời nữa. Ông là một nhạc sĩ rất là nổi tiếng. Và ông đã qua đời. Tiếc rằng ông Vũ Đức Anh thường nhóm lại chúng ta đây hôm nay không có. Thì ông Vũ Đức Kim là anh của Vũ Đức Anh. Con cái của Chúa bất cứ nơi nào cũng ca hát. Cái bài hát mà Vũ Đức Kim đặt để cho lễ an táng của ông, ông đặt trước thưa quý bà anh chị em, có gửi cho chúng tôi và nhờ để hát. Ông nói lên trước khi ông qua đời, khi ông qua đời sẽ gặp Chúa vui mừng. Ông sung sướng. Cái bài hát đó rất là cảm động thưa quý bà anh chị em. Và trong lễ an táng thì người ta đã hát bài đó vì ông đã viết sẵn. Vậy là con của Chúa chúng ta phải hát ngợi khen Chúa, phải không thưa quý bà anh chị em? Có vui, điều gì vui ở trong hội thánh, có điều vui trong gia đình, có điều vui trong bạn bè của mình, thì đừng có dại dột mời bạn bè ra tiệc nhậu. Nhưng mà mời đi nhà thờ để ngợi khen Chúa, ca hát ngợi khen Chúa, mời về nhà của mình để mà tôn vinh thờ phượng Chúa, hát ngợi khen Chúa, thưa quý bà anh chị em. Ở trong Thi Thiên 69 câu 30, David nói gì? Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài. Thi Thiên 95, ông cũng nói chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 thì ông Thánh Phao-lô đã khuyên gì thưa quý ông bà cho em? Có vui thì ông nói rằng đừng say rượu. Vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Khi gặp những hoàn cảnh đau buồn chúng ta cầu nguyện. Khi gặp những hoàn cảnh vui vẻ, sung sướng chúng ta ngợi khen Chúa, nhưng mà đừng say rượu. Ông Phao-lô nói nhưng mà hãy dùng thơ vịnh mà hát mừng ngợi khen Chúa, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy là con cái của Chúa chúng ta có hai phương cách khi đối diện với hoàn cảnh. Thứ nhất là khi gặp đau buồn chúng ta cầu nguyện, khi gặp vui vẻ phước hạnh chúng ta hát mừng ngợi khen Chúa. Không có vui như ở ngoài đời này say sưa và té ngã, nhưng chúng ta đứng lên với lòng tôn vinh Chúa, ca ngợi Chúa, thưa quý bà anh chị em. Trước những hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời của chúng ta làm gì? Xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em nhớ lời khuyên của Thánh Gia Cơ, đây là cầu nguyện. Cầu nguyện. Và khi tôi và quý bà anh chị em gặp những lúc vui mừng hớn hở, đừng quên hát ngợi khen Chúa. Ở nhà quý bà anh chị em, khi nhất là quý bà khi làm bếp đó, nấu ăn đó, có hát không? Có những người mà làm bếp vừa làm vừa hát, thưa quý bà anh chị em. Có những người đi làm việc, khi làm việc cũng hát thánh ca ngợi khen Chúa. Có những người ở bất cứ lúc nào cũng hát ngợi khen Chúa. Tôi thường lái xe đi xa hàng ngàn cây số, tôi vẫn mỗi lần lái xe ban đêm ban ngày tôi hát ngợi khen Chúa. Mà muốn hát ngợi khen Chúa dễ không? Phải thuộc trước. Nếu mà bạn chăm không thuộc bài hát làm sao hát? Phải không? Không thuộc làm sao hát? Vì vậy mỗi nguyên bàn trang ở đây đều có thánh ca, trước đây cũng ra tặng rồi, nguyên bàn trang hãy về hát thánh ca, hát để nhiều bài thánh ca chúng ta thuộc, để khi bất cứ nơi nào chúng ta hát tôn vinh ngài khen Chúa. Đời sống của con cái Chúa mà không hát ca Chúa chúng ta mất mát nhiều lắm, thưa quý bàn trang. Cuộc đời của chúng ta không có thấy sung sướng, cánh cửa trên trời không thấy mở rộng cho chúng ta, chúng ta chỉ nhìn thấy bầu trời tăm tối và những hang sâu hố thẳm, những rực sâu đen tối mà thôi. Khi chúng ta hát thánh ca tung lên, cửa trời mở rộng ra, các ân phước từ trời sẽ đổ xuống chúng ta tràn chứa, thưa quý bạn xem. Hãy làm đi, rồi quý bạn xem sẽ thấy trong mọi hoàn cảnh chúng ta được phước Chúa vô cùng, dẫu đau buồn hay vui sướng, lúc nào chúng ta cũng thỏa vui trong ơn của Chúa và phước hạnh tràn đầy. Cầu xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn xem khi đối diện với hoàn cảnh chúng ta làm hai việc đó. Và tuần sau tôi sẽ nói đến hoàn cảnh khi chúng ta bị đau yếu chúng ta làm gì. Tiếp tục theo nữa. Cầu xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn xem. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.